là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay thứ 6 mùng 8 tháng 11 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trên địa bàn tỉnh, mục điểm báo điện tử và bản tin quốc tế là ghi nhận huyện Yên Bình nỗ lực phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ mục tiêu kinh tế xã hội đề ra trong năm 2024. Cuối chương trình là chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống. Trước hết mời quý vị và các bạn nghe phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, chiều qua đồng chí Trần Huy Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra tiến độ thi công một số công trình trọng điểm tại thành phố Yên Bái.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn đã kiểm tra tiến độ thi công xây dựng dự án trung tâm hội nghị tỉnh Yên Bái, dự án cải tạo trụ sở làm việc, nhà bếp ăn và khuôn viên văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và dự án trụ sở tỉnh ủy và các ban đảng tỉnh Yên Bái. Theo đó, dự án trung tâm hội nghị tỉnh Yên Bái có quy mô đầu tư gồm một tòa nhà trung tâm hội nghị tỉnh Yên Bái 4 tầng, diện tích xây dựng 6.650 m², bố trí thành 3 khối chức năng chính, bao gồm khối hội trường với phòng họp chính 1.024 chỗ ngồi, các phòng hội thảo, hội trường đa năng, các phòng chức năng, phòng nghiệp vụ, phục vụ các buổi trao đổi nhóm, thảo luận nhóm, khối nhà hàng, tổ chức sự kiện, khối quản lý hành chính và khối phụ trợ. Công trình có tổng mức đầu tư 350 tỷ đồng do nhà thầu liên danh Landmark Sơn Tây trừ mối Việt Nam thi công. Công trình được khởi công xây dựng tháng 12 năm 2023 và dự kiến hoàn thành vào tháng 6 năm 2025. Đến nay, tiến độ thi công ước đạt 35% giá trị hợp đồng. Hiện đang chuẩn bị lựa chọn nhà thầu mua sắm, lắp đặt thiết bị và trang bị nội thất công trình. Đối với dự án cải tạo trụ sở làm việc, nhà bếp ăn và khuôn viên văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái có quy mô đầu tư gồm cải tạo trụ sở làm việc của văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, 4 tầng và 1 tầng hầm, xây mới nhà bếp ăn và nhà cầu nối nhà bếp ăn với trụ sở làm việc. Chỉnh trang khuôn viên và đầu tư xây dựng các hạng mục khác để phù hợp với tổng thể cảnh quan khu vực. Công trình do liên danh công ty cổ phần xây dựng Hoàng Trung, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tổng công ty Thái Sơn, công ty cổ phần tập đoàn đầu tư T-Group thi công. Công trình có tổng mức đầu tư 145 tỷ đồng, được khởi công xây dựng vào tháng 1 năm 2024, dự kiến sẽ hoàn thành tháng 12 năm 2024. Đến nay, tiến độ thi công ước đạt 70% giá trị hợp đồng. Dự án trụ sở tỉnh ủy và các ban đảng tỉnh Yên Bái gồm nhà chính là công trình cấp 1, công năng bố trí làm khối nhà làm việc của tỉnh ủy và các ban đảng, diện tích xây dựng trên 3.500 m², nhà công vụ, nhà đa năng và nhà bảo vệ, tiếp công dân, cùng một số các hạng mục phụ trợ khác. Công trình có tổng mức đầu tư 410 tỷ đồng do nhà thầu Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bất động sản Landmark thi công. Công trình được khởi công tháng 7 năm 2023 và dự kiến hoàn thành quý 1 năm 2025. Đến nay, tiến độ thực hiện ước đạt trên 50% giá trị hợp đồng. Hiện đang chuẩn bị lựa chọn nhà thầu mua sắm, lắp đặt trang bị nội thất. Qua đi kiểm tra tiến độ các công trình dự án, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực của chủ đầu tư và các nhà thầu thi công đã khắc phục khó khăn do điều kiện thời tiết thiên tai để tổ chức thi công đảm bảo tiến độ đề ra. Đặc biệt đối với dự án trung tâm hội nghị tỉnh Yên Bái, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn nhấn mạnh, đây là công trình trọng điểm có ý nghĩa hết sức quan trọng để phục vụ các sự kiện chính trị của tỉnh và là công trình chào mừng tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, nhiệm kỳ 2025-2030. Do vậy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn yêu cầu chủ đầu tư cũng như các đơn vị nhà thầu thi công công trình cần tập trung huy động mọi nguồn lực để đẩy nhanh hơn nữa tiến độ thi công và đảm bảo chất lượng yêu cầu đề ra. Đối với hai dự án cải tạo trụ sở làm việc, nhà bếp ăn và khuôn viên văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái và dự án trụ sở tỉnh ủy và các ban đảng tỉnh Yên Bái, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn chỉ đạo chủ đầu tư cần chủ động phối hợp với các đơn vị thi công, tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh và khắc phục tồn tại hạn chế để kịp thời điều chỉnh, thiết kế còn chưa phù hợp với công năng sử dụng. Các đơn vị thi công cũng cần tiếp tục huy động nhân lực, phương tiện để đẩy nhanh tiến độ, để sớm bàn giao, đưa các công trình vào sử dụng.
Thưa quý vị và các bạn, Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ tỉnh Yên Bái vừa bàn giao hài cốt liệt sĩ Vũ Đình Quảng cho địa phương và gia đình tổ chức lễ đón nhận và an táng. Buổi lễ diễn ra trang trọng tại gia đình ở thôn Lưỡng Sơn, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái.
Liệt sĩ Vũ Đình Quảng sinh năm 1946 trong một gia đình có 6 anh chị em. Tháng 6 năm 1966, khi vừa tròn 20 tuổi, đồng chí Vũ Đình Quảng đã làm đơn tình nguyện xung phong lên được nhập ngũ, vào Nam chiến đấu và được biên chế vào Sư đoàn 304, quân khu Việt Bắc. Sau thời gian huấn luyện, đồng chí Vũ Đình Quảng trực tiếp tham gia chiến đấu bảo vệ mặt trận phía Nam. Ngày 5 tháng 5 năm 1968, đồng chí Vũ Đình Quảng đã anh dũng hy sinh trong một trận chiến đấu oanh liệt, hiến trọn cả đời mình cho độc lập tự do, hòa bình đất nước vì hạnh phúc của nhân dân. Sau 58 năm, gia đình nỗ lực tìm kiếm, nắm được thông tin liệt sĩ Vũ Đình Quảng được an táng tại Nghĩa Trang, xã Mỹ Lộc, Phù Mỹ, Bình Định. Được sự giúp đỡ của các cấp, ngành, địa phương, Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Yên Bái đã hỗ trợ gia đình đưa hài cốt liệt sĩ Vũ Đình Quảng về bàn giao cho chính quyền địa phương và gia đình, tổ chức lễ truy điệu và an táng tại Nghĩa Trang quê nhà ở thôn Văn Quỳ, xã Văn Phú. Buổi lễ đã diễn ra trong không khí trang trọng nghĩa tình, thể hiện sự tri ân, ghi nhớ công lao to lớn của liệt sĩ Vũ Đình Quảng đã dũng cảm hy sinh cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Qua đó góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, truyền thống yêu nước đối với thế hệ trẻ hôm nay.
Chiều qua, Hội Cựu chiến binh tỉnh Yên Bái tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ hội năm 2024. Trong thời gian 2 ngày, từ ngày 7 đến ngày 8 tháng 11, 140 học viên là cán bộ Hội Cựu chiến binh ở cơ sở và cấp trên cơ sở tham gia tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ với các nội dung: đề án số 02 của Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh Việt Nam về xây dựng Hội Cựu chiến binh Việt Nam vững mạnh về chính trị, tư tưởng trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 09 về công tác quy hoạch cán bộ Hội Cựu chiến binh Việt Nam; kỹ năng và phương pháp tư vấn, giám sát, phản biện và giám định xã hội; nghiệp vụ công tác xây dựng Hội Cựu chiến binh cơ sở; hướng dẫn thực hiện mẫu biểu về công tác kiểm tra giám sát và một số chế độ chính sách đối với cựu chiến binh. Hội Cựu chiến binh tham gia công tác giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Thông qua tập huấn, bồi dưỡng nhằm mục đích quán triệt nghị quyết Đại hội Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ 7, nhiệm kỳ 2022-2027. Xây dựng Hội Cựu chiến binh các cấp vững mạnh về chính trị, tư tưởng trong giai đoạn mới; kỹ năng và phương pháp tư vấn, giám sát, phản biện xã hội; công tác xây dựng Hội Cựu chiến binh cơ sở; công tác kinh tế và thực hiện các quy định về chế độ chính sách cho hội viên và chế độ báo cáo. Qua đó giúp cho các cán bộ về đơn vị chỉ đạo triển khai thực hiện thống nhất.
Năm 2024, cả nước có 20 mô hình phát triển du lịch nông thôn thí điểm được Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn phê duyệt danh mục. Trong đó, từ đầu năm đến nay đã có 10 trên 20 mô hình được cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án kế hoạch. Tỉnh Yên Bái là một trong 10 tỉnh thành được tham gia xây dựng thí điểm mô hình phát triển du lịch nông thôn. Tỉnh phấn đấu mỗi địa phương có ít nhất một điểm du lịch nông thôn được công nhận gắn với lợi thế về nông nghiệp, văn hóa làng nghề hoặc môi trường sinh thái phù hợp với lợi thế. Ưu tiên phát triển các điểm du lịch nông thôn, nông nghiệp gắn với định hướng đầu tư về cơ sở hạ tầng trong xây dựng nông thôn mới và các sản phẩm du lịch mang đặc trưng vùng miền, sản phẩm du lịch cộng đồng. Tỉnh cũng phấn đấu 100% cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch nông thôn được công nhận đạt tiêu chuẩn phục vụ du khách, 50% điểm du lịch nông thôn được công nhận ứng dụng chuyển đổi số và quản lý kinh doanh và quảng bá sản phẩm. Tại mỗi huyện nông thôn mới có tiềm năng du lịch, xây dựng ít nhất một mô hình chuỗi liên kết du lịch nông nghiệp nông thôn đặc thù. Tỉnh Yên Bái cũng đã triển khai đào tạo tập huấn về nghiệp vụ quản lý du lịch cho các chủ cơ sở du lịch nông thôn, bồi dưỡng tập huấn và nâng cao nghiệp vụ kỹ năng phục vụ khách du lịch cho lao động du lịch.
Là địa phương chịu nhiều thiệt hại sau bão số 3, nhất là những thiệt hại về nông nghiệp. Thời gian qua, các cơ quan chức năng của huyện Trấn Yên đã tiếp nhận và phân bổ nhiều loại giống cây trồng, phân bón, con giống các loại cho nhân dân các địa phương. Đến nay, huyện Trấn Yên đã cấp trên 10 tấn ngô giống cho nhân dân các xã, gần 800 kg giống rau đậu các loại, tiếp nhận trên 30.000 con gà, trên 280.000 cây dâu giống, giúp nhân dân trồng lại được 10 hectare dâu. Trước những thiệt hại nặng nề về nông nghiệp, để bù đắp sản lượng thiếu hụt, huyện Trấn Yên đang tập trung vận động nhân dân dồn lực cho sản xuất vụ đông năm 2024. Với nhiều nỗ lực, đến nay tổng diện tích đã gieo trồng đạt 1.040 ha, trong đó ngô đã trồng được 514 ha, rau các loại trồng được gần 600 ha.
Với tinh thần tương thân tương ái, huyện Văn Yên đã huy động các lực lượng tiếp tục hỗ trợ dọn dẹp, sửa sang, dựng lại nhà ở, ổn định cuộc sống cho 2.522 hộ dân. Bên cạnh đó, 190 hộ dân có nhà bị sập đổ hư hỏng nặng, di rời khẩn cấp, huyện cũng có nhiều giải pháp để tái định cư sau lũ, đồng thời chỉ đạo các tổ công tác liên ngành khẩn trương khảo sát, xác định các vị trí an toàn và phù hợp để bố trí các khu tái định cư đối với các trường hợp nhà ở không còn an toàn do sạt lở đất, tạo sinh kế và chỗ ở an toàn lâu dài cho người dân. Đến nay, huyện đã khởi công xây dựng được 140 ngôi nhà, trong đó có 82 nhà đã đạt tiến độ 50% trở lên. Với quyết tâm hoàn thành 100% nhà ở cho các hộ dân trong tháng 11 năm 2024, hiện huyện Văn Yên đang huy động mọi nguồn lực dồn sức xây dựng nhà ở giúp các hộ sớm ổn định cuộc sống sau thiên tai.
Đội quản lý thị trường số 1, Cục Quản lý Thị trường tỉnh Yên Bái vừa phối hợp với đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ số 2, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Yên Bái thu giữ 9,6 tấn đá cảnh suối Giàng đang trên đường vận chuyển đi tiêu thụ. Đội Quản lý Thị trường số 1, Cục Quản lý Thị trường tỉnh Yên Bái vừa phối hợp với đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ số 2, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Yên Bái kiểm tra xe ô tô chở hàng do ông Cầm Văn Vê, địa chỉ xã Triềng Cang, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La điều khiển vận chuyển khoáng sản là đá cảnh từ xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn đi tiêu thụ. Kết quả kiểm tra phát hiện trên thùng xe vận chuyển số hàng hóa là khoáng sản gồm 4 phiến đá cảnh Suối Giàng với trọng lượng 9,6 tấn. Toàn bộ số đá cảnh trên tại thời điểm kiểm tra, ông Cầm Văn Vê lái xe không xuất trình được giấy tờ, hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Qua xác minh làm việc xác định số đá cảnh trên là của ông Cầm Văn Vê lái xe. Ông Vê mua trôi nổi trên địa bàn xã Suối Giàng và đang trên đường vận chuyển đi tiêu thụ. Đội quản lý thị trường số 1 đã tiến hành lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 17 triệu đồng đối với ông Cầm Văn Vê, lái xe kiêm chủ hàng về hành vi vi phạm mua khoáng sản không có nguồn gốc hợp pháp và vận chuyển khoáng sản không có nguồn gốc hợp pháp.
Quý vị đang nghe chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, còn bây giờ mục điểm báo điện tử hôm nay sẽ có những thông tin nổi bật sau. Thưa quý vị và các bạn, bài viết tinh gọn mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả của Tổng Bí thư Tô Lâm với những yêu cầu giải pháp cấp bách thực hiện cách mạng về tinh gọn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị đã nhận được sự quan tâm và đồng tình của cán bộ đảng viên. Tiến sĩ Hoàng Văn Tú, trưởng bộ môn chính trị học khoa lý luận cơ sở Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm đã cụ thể hóa định hướng trên trong giai đoạn phát triển đất nước hiện nay và có ý nghĩa quan trọng đúng vào thời điểm đất nước đang bước vào kỷ nguyên vươn mình. Theo tiến sĩ Hoàng Văn Tú, thực tiễn cho thấy việc duy trì bộ máy đã được thiết kế hàng chục năm là không phù hợp với quy luật phát triển. Đặc biệt, sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ đã và đang là những giải pháp hữu hiệu cho sự cải cách đổi mới hệ thống chính trị, góp phần tạo dựng chính phủ điện tử, chính phủ thông minh, chính phủ số, chính phủ hiện đại. Mặt khác, nhu cầu tham gia chính trị của người dân ngày càng tăng, ngày càng hiệu quả, đòi hỏi bộ máy của hệ thống chính trị phải đáp ứng được sự kỳ vọng của nhân dân, phục vụ tốt nhu cầu của nhân dân. Do đó, bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm không chỉ có ý nghĩa lý luận mà còn có ý nghĩa thực tiễn sâu sắc phù hợp với giai đoạn hiện nay. Tận dụng cơ hội từ các FTA đang tác động tích cực đến nền kinh tế Việt Nam và hoạt động của cộng đồng doanh nghiệp. Các doanh nghiệp đã tận dụng tốt những ưu đãi thuế quan để tăng trưởng xuất khẩu. Tuy nhiên, khả năng tận dụng cơ hội từ các FTA của các doanh nghiệp vẫn còn tương đối hạn chế, cho thấy việc tiếp cận các kênh hỗ trợ doanh nghiệp chưa thực sự hiệu quả, nên cần hướng tới chương trình hỗ trợ riêng có trọng tâm trọng điểm. Theo báo Tiếng Nói Việt Nam, để hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng tốt cơ hội từ các FTA, thời gian qua chính phủ và các bộ ngành đã ban hành các chính sách hỗ trợ và triển khai nhiều hoạt động truyền thông giúp các doanh nghiệp tận dụng tối đa lợi ích từ các FTA. Theo ông Ngô Trung Khanh, Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách Thương mại Đa biên Bộ Công Thương, chương trình hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng các FTA có nhiều điểm thuận lợi hơn với cơ sở cam kết quốc tế tại chính các FTA hay kế hoạch thực thi các FTA. Trong đó, chính phủ quy định rõ phải có các biện pháp hỗ trợ để cho doanh nghiệp tận dụng FTA. Việc đàm phán thành công và tham gia vào các FTA đã chứng tỏ năng lực hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam. Tuy nhiên, đây mới chỉ là bệ phóng để phát triển với sân chơi quốc tế rộng hơn, luật chơi nghiêm ngặt, đòi hỏi người chơi là các doanh nghiệp phải nỗ lực rất nhiều. Bên cạnh các chính sách giải pháp hỗ trợ từ phía nhà nước, những kết quả tích cực từ các FTA vẫn chờ các doanh nghiệp có đủ năng lực và chủ động thích ứng. Bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Việt Nam cần phát huy hơn nữa vai trò của phụ nữ ở các lĩnh vực, trong đó có chính trị. Tuy nhiên, tỷ lệ phụ nữ tham gia chính trị chưa tương xứng với sự phát triển lại là vấn đề tồn tại lâu nay. Trong 10 năm qua, thông điệp tỷ lệ phụ nữ tham gia chính trị chưa tương xứng với sự phát triển rất nhiều lần được nhắc lại. Tỷ lệ phụ nữ tham chính ở Việt Nam có sự thay đổi tích cực trong thời gian gần đây. Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh đã trình bày chuyển biến này trước Quốc hội hồi tháng 5 vừa qua, nhưng kèm theo thông điệp cũ, tỷ lệ phụ nữ tham gia chính trị chưa tương xứng với sự phát triển hiện nay. Theo thống kê, tỷ lệ đại biểu nữ tham gia Quốc hội khóa 15 là 30,26% và chưa đạt chỉ tiêu 35-40% đề ra. Gần 4 thập kỷ sau đổi mới, Việt Nam đang bước vào một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Để thực hiện mục tiêu trở thành nước thu nhập trung bình cao năm 2030 và có thu nhập cao năm 2045, Việt Nam cần huy động toàn diện các nguồn lực, trong đó có vai trò của phụ nữ, để đi vào một quỹ đạo phát triển cao hơn, bền vững hơn. Trước yêu cầu bảo đảm nguồn cung thực phẩm cho dịp cuối năm, nhất là cao điểm Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, trong đó có mặt hàng thiết yếu là thịt lợn, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký chỉ thị số 14 yêu cầu tập trung triển khai quyết liệt đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch bệnh tả lợn châu Phi. Không riêng lĩnh vực chăn nuôi lợn, trong thời điểm giao mùa này, ngành nông nghiệp cùng các địa phương cần đặc biệt quan tâm công tác phòng chống bệnh trên đàn gia súc gia cầm và nuôi trồng thủy sản. Một vấn đề nữa mà các địa phương cần lưu ý là từ nay đến cuối năm là thời điểm đến hẹn lại lên của tình trạng buôn bán vận chuyển tiêu thụ động vật nhập lậu, nghi nhập lậu không rõ nguồn gốc xuất xứ chưa qua kiểm dịch. Vì vậy, lực lượng chức năng cần tăng cường tuần tra kiểm soát nhằm ngăn chặn, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các đối tượng vận chuyển trái phép động vật từ nước ngoài vào nước ta. Ở góc độ người chăn nuôi, ngoài đẩy mạnh sản xuất, tái đàn gia súc gia cầm, cần chủ động áp dụng các biện pháp phòng bệnh theo hướng dẫn của cơ quan chuyên ngành, tuyệt đối không lơ là chủ quan và luôn quan tâm xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh, hướng đến chăn nuôi an toàn sinh học. Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 7 tháng 1, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed đã quyết định tiếp tục giảm lãi suất 0,25% điểm. Sau khi các nhà hoạch định chính sách đánh giá thị trường lao động nhìn chung đã nới lỏng và lạm phát tiếp tục tiến tới mục tiêu 2%. Quyết định mới của Fed đã đưa lãi suất chính của Mỹ xuống phạm vi 4,5-4,75%. Trong tuyên bố đưa ra sau cuộc họp, Fed đánh giá các điều kiện thị trường lao động nhìn chung đã nới lỏng mặc dù tỷ lệ thất nghiệp vẫn ở mức thấp. Đối với tình hình lạm phát, tuyên bố mới của Fed cho rằng áp lực giá cả đang tiến triển hướng đến mục tiêu của cơ quan này. Hiện tại tăng trưởng kinh tế Mỹ vẫn mạnh mẽ cho dù tốc độ tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp chững lại trong tháng 10 2024, chủ yếu do tác động tiêu cực của các cơn bão và đình công. Ngày 7 tháng 11, Ngân hàng Trung ương Anh đã giảm lãi suất xuống 4,75% sau khi lạm phát trong tháng 9 giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 3 năm. Thống đốc Ngân hàng Trung ương Anh Andrew Bailey cho rằng không thể giảm lãi suất quá nhanh hoặc quá nhiều bởi đảm bảo lạm phát luôn sát mục tiêu. Tuy nhiên, ông cho biết lãi suất có thể tiếp tục giảm dần nếu nền kinh tế phát triển như mong đợi. Đồng bảng Anh đã tăng giá sau quyết định của Ngân hàng Trung ương Anh tăng 0,6% trong ngày lên mức 1,295 đô la trên bảng. Lạm phát tại Anh lần đầu giảm xuống mức mục tiêu 2% kể từ năm 2021, đứng ở mức 1,7% vào tháng 9. Tuy nhiên, Ngân hàng Trung ương Anh dự kiến lạm phát sẽ tăng trong quý tới, cho biết sẽ mất nhiều thời gian hơn để lạm phát trở lại mục tiêu 2%, một phần do kế hoạch ngân sách mới. Iraq vừa khánh thành 5 bến tàu tại cảng Grand Fort có quy mô lớn mới được xây dựng trên bờ biển Vịnh. Cảng Grand Fort bên bán đảo Anfor dự kiến sẽ mở ra một tuyến vận chuyển hàng hóa mới giữa châu Á và châu Âu, với cơ sở hạ tầng đường sắt và đường bộ nâng cấp chạy qua Iraq và Thổ Nhĩ Kỳ. Thủ tướng Iraq Sudine cho biết cảng mới sẽ đưa Iraq trở thành một phần của tuyến đường thương mại và vận tải toàn cầu đi qua Trung Đông. Ngày 7 tháng 11, ngay sau khi bão Rafael tràn qua Cuba, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel đã chủ trì cuộc họp Hội đồng Quốc phòng để đánh giá thiệt hại và chỉ đạo các cơ quan chức năng nhanh chóng khắc phục hậu quả của bão. Theo đánh giá sơ bộ, bão Rafael đã gây thiệt hại nặng về cơ sở hạ tầng và sản xuất nông nghiệp tại các tỉnh miền Tây và thủ đô La Habana. Bên cạnh đó, Bộ trưởng Y tế Cuba cho biết cơ quan này đang áp dụng các biện pháp để đảm bảo các dịch vụ cơ bản cho người dân. Bộ Y tế cũng công bố các biện pháp dịch tễ để phòng ngừa bùng phát dịch bệnh. Theo ước tính ban đầu, bão Rafael đã ảnh hưởng đến hơn 4 triệu người dân Cuba. Đây là cơn bão mạnh thứ hai trong vòng 3 tuần qua đổ bộ vào Cuba sau bão Oscar. Thưa quý vị, năm 2024 là năm nước rút bứt phá có ý nghĩa quyết định trong thực hiện thắng lợi toàn diện các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, bám sát các mục tiêu nhiệm vụ chương trình hành động số 188 ngày 8/1/2023 của tỉnh ủy về thực hiện nhiệm vụ chính trị 2024. Với phương châm hành động đoàn kết, quyết liệt, kỷ cương, sáng tạo, bứt phá, huyện ủy Yên Bình đã cụ thể hóa bằng kế hoạch số 186 với những chỉ tiêu, nhóm nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để tổ chức thực hiện với quyết tâm phấn đấu đạt kết quả cao nhất. Phản ánh của cộng tác viên chương trình.
Bám sát kế hoạch 186 của huyện ủy Yên Bình, ngay từ đầu năm, xã Phú Thịnh đã xây dựng kế hoạch chỉ tiêu chi tiết về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Với phương châm việc dễ làm trước, việc khó làm sau, Đảng ủy xã đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đảng ủy viên phụ trách cơ sở và đảm nhiệm đôn đốc thực hiện từng nhóm chỉ tiêu cụ thể. Nhờ vậy, đến nay xã Phú Thịnh đã thực hiện đạt và vượt 46 trên 48 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội đề ra. Ông Nguyễn Trung Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Phú Thịnh cho hay.
Trên các chỉ tiêu mà chưa đạt thì Đảng ủy tiếp tục có kế hoạch để triển khai tới các chi bộ, tới các thôn để tuyên truyền vận động đảng viên là những người tiên phong để thực hiện các cái chỉ tiêu còn lại. Cái thứ hai là các đoàn thể thì tuyên truyền vận động tới đoàn viên, hội viên để tiếp tục thực hiện. Thứ nhất là các cái chỉ tiêu mà nó gắn với cái xây dựng nông thôn mới.
Cùng hướng tới hoàn thành nhiệm vụ chính trị năm 2024, Đảng ủy chính quyền và nhân dân xã Bảo Ái đã đoàn kết nỗ lực vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đề ra. 10 tháng năm 2024, xã Bảo Ái đã hoàn thành đạt và vượt 16 trên 21 chỉ tiêu theo kế hoạch. Những chỉ tiêu còn lại đều thực hiện đạt từ 80% kế hoạch trở lên. Ông Nông Ngọc Bắc, Bí thư Đảng ủy xã cho biết, địa phương đã tập trung phát triển các ngành nghề công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp mới theo hướng liên kết theo chuỗi giá trị, hướng tới xuất khẩu, đẩy mạnh thực hiện các chương trình an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, đồng thời tăng cường xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh và giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Địa phương xác định rõ những tồn tại hạn chế trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của năm, tập trung vào các vấn đề như thu ngân sách, duy trì, giữ vững các tiêu chí nông thôn mới. Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay, xã đang tập trung khắc phục hậu quả do hoàn lưu cơn bão số 3 gây ra, đồng thời tuyên truyền, vận động cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thi đua phát triển kinh tế, tạo đà thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển, ông Bắc cho biết.
Phân công cho các ban ngành đoàn thể tuyên truyền vận động bà con phát triển kinh tế, để chúng tôi tập trung đưa ra cái sản phẩm là lúa nếp lách, gạo nếp lách đặc sản Bảo Ái. Thế ngoài ra thì cũng chỉ đạo phát triển một số mô hình về chăn nuôi đại gia súc và gia cầm và một số mô hình về trồng rừng.
Bám sát cuộc vận động các phong trào thi đua cán bộ, đảng viên, mỗi người dân của xã Bảo Ái đã và đang cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, tích cực phát triển kinh tế, hăng hái tham gia các hoạt động xã hội với mong muốn góp công sức xây dựng kiến thiết quê hương. Ông Đặng Văn Nam, thôn Ngoài Ngần, xã Bảo Ái cho hay.
Cái việc thi đua yêu nước thì tôi cũng luôn luôn lúc nào cũng chấp hành tốt cái chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước và cũng đi đầu trong cái phong trào để mà làm kinh tế trong gia đình. Tất cả những cái kinh nghiệm, cái khoa học kỹ thuật trồng trọt rồi thì chăn nuôi rồi thì làm những cái cây con giống là tôi cũng tuyên truyền cho bà con nhân dân cùng học tập và làm theo.
Thực hiện chương trình hành động số 188 của tỉnh ủy Yên Bái về thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2024, huyện ủy Yên Bình tập trung cụ thể hóa và thực hiện hiệu quả các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm, các đột phá chiến lược theo nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng, nghị quyết đại hội lần thứ 19 Đảng bộ tỉnh, nghị quyết đại hội lần thứ 23 Đảng bộ huyện. Trên cơ sở các chỉ tiêu nhiệm vụ được tỉnh ủy giao, huyện Bình đã cụ thể hóa thành 59 chỉ tiêu cụ thể, trong đó có nhiều chỉ tiêu có mức phấn đấu cao hơn so với chỉ tiêu tỉnh giao. Với quan điểm chỉ đạo không có gì là không thể, phải quyết tâm tìm cách để làm. Chủ trương 1, chương trình 10, hành động 100, huyện Bình đã giao nhiệm vụ cụ thể gắn với thời gian hoàn thành và trách nhiệm của từng cơ quan đơn vị cá nhân, đề ra các nhiệm vụ giải pháp hiệu quả, khả thi, đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tiễn để tổ chức triển khai thực hiện. Ủy ban nhân dân huyện cụ thể hóa thành kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024, trình Hội đồng nhân dân huyện thông qua để tổ chức thực hiện, xây dựng kịch bản, lộ trình cụ thể, thực hiện các chỉ tiêu theo từng tháng, từng quý và phân công nhiệm vụ chi tiết cho từng cá nhân chịu trách nhiệm. Chỉ đạo các cơ quan chủ động tham mưu xây dựng, ban hành các nghị quyết, kế hoạch, chương trình đề án của huyện ủy, ủy ban nhân dân thuộc lĩnh vực kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh để tổ chức thực hiện đảm bảo đồng bộ và hiệu quả, chú trọng triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các chương trình, mục tiêu quốc gia, chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, tập trung cao độ cho nhiệm vụ thu ngân sách, chủ động xây dựng các phương án kịch bản thu, đảm bảo hoàn thành vượt mức dự toán, phấn đấu đã đề ra, thực hiện tốt chương trình ngày cuối tuần cùng dân và doanh nghiệp, chăm lo phát triển toàn diện văn hóa xã hội, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, chăm sóc sức khỏe nhân dân, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần và chỉ số hạnh phúc của nhân dân. Đến thời điểm này, cấp ủy chính quyền Mặt trận Tổ quốc, các cơ quan đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ theo chương trình hành động số 188 của tỉnh ủy, có 24 trên 34 chỉ tiêu có kết quả đánh giá, trong đó 9 chỉ tiêu vượt 100% kế hoạch, 5 chỉ tiêu đạt 100% kế hoạch, 8 chỉ tiêu đạt từ 50% đến dưới 100% kế hoạch trở lên. Các cơ quan đơn vị đã hoàn thành 97 trên 272 nhiệm vụ, đạt trên 35% kế hoạch. Thời gian còn lại của năm 2024 không còn nhiều. Để thực hiện thắng lợi toàn diện các chỉ tiêu nhiệm vụ của năm, hiện tại các cấp ủy tổ chức đảng, các phòng ban cơ quan địa phương huyện Bình tiếp tục triển khai quyết liệt, hoàn thiện hiệu quả các chỉ tiêu nhiệm vụ theo kế hoạch số 186, quán triệt tại hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 22. Đồng chí Đỗ Văn Nghị, Bí thư huyện ủy nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện như sau.
Tích cực thu hút đầu tư, hỗ trợ tối đa các nhà đầu tư triển khai các dự án trên địa bàn, nhất là về giải phóng mặt bằng, giải quyết các thủ tục hành chính, đồng hành tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, triển khai hiệu quả các chương trình quảng bá, xúc tiến đầu tư thương mại, thực hiện quyết liệt hiệu quả các giải pháp thu ngân sách, chống thất thu, tăng cường quản lý nhà nước về quy hoạch, nhất là quy hoạch vùng Hồ Thác Bà, quản lý nhà nước về xây dựng, về đất đai, tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm,
Với cách làm bài bản, lộ trình cụ thể cùng với sự chủ động linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, đây là tiền đề vững chắc để huyện Yên Bình hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm 2024.
Nối tiếp chương trình là chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống.
Chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, nhận thấy trên mảnh đất vùng cao có nhiều loại cây dược liệu chưa được khai thác hiệu quả, đời sống bà con còn khó khăn. Chị Trương Thị Úy Nga, người dân tộc Tày đã mạnh dạn thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn TN Yên Bái. Địa chỉ ở tổ 10 phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, chế biến sản xuất cung cấp các mặt hàng trà và tinh dầu thảo dược chất lượng ra thị trường. Qua đó không chỉ tạo nguồn thu nhập cao mà còn giúp người dân nông thôn cải thiện cuộc sống.
Nắm bắt xu hướng của người tiêu dùng, hiện nay luôn ưu tiên lựa chọn những sản phẩm có thành phần thiên nhiên, an toàn và tốt cho sức khỏe. Do đó, chị Trương Thị Úy Nga, người dân tộc Tày đã thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn TN Yên Bái ở tổ 10 phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái. Để thực hiện dây chuyền chế biến sản xuất có chất lượng tốt, chị Nga đã đầu tư mua thiết bị máy móc hiện đại, chọn ứng dụng khoa học kỹ thuật, áp dụng công nghệ tiên tiến. Chỉ với nguồn nguyên liệu quả táo mèo ở vùng cao, công ty trách nhiệm hữu hạn TN của chị Nga sản xuất được các sản phẩm táo mèo khô, bột táo mèo, trà táo mèo túi lọc. Nổi bật là trà táo mèo mù căng chải, Nga Trương, dạng hòa tan, đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao cấp tỉnh. Hơn nữa, nữ giám đốc không ngừng nỗ lực phát triển đa dạng các mặt hàng từ lợi thế của các địa phương như trà quế Văn Yên, trà lá khôi nhung, trà lá ổi, trà tí tô. Chị Trương Thị Úy Nga, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn TN Yên Bái, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Ở trong tỉnh mình thì là có rất là nhiều sản phẩm mà cái nguồn nguyên liệu dồi dào ấy thì nhiều người chưa biết đến, mà trong đó là cái nguồn nguyên liệu đen mà cái dược tính nó rất là đặc biệt. Ví dụ như là táo mèo chẳng hạn. Thì ngày xưa ấy, táo mèo thì chỉ biết là mang về để ngâm đường này, hoặc ngâm rượu uống thôi. Nhưng mà thực ra trong cái quả táo mèo nó rất là nhiều cái dược tính tốt. Nên là bây giờ thì công ty chúng tôi cũng nghiên cứu ra một số dòng sản phẩm từ táo mèo. Đấy là nguồn nguyên liệu của địa phương. Việc tiếp cận thị trường thì là tôi cũng bán theo tất cả các trang thương mại điện tử. Và cũng ở trên các sở ban ngành thì cũng tạo điều kiện cho để đi hội chợ, để đi triển lãm, để tiếp cận với khách hàng.
Để các sản phẩm có thể đến tay người tiêu dùng thuận lợi nhất, nữ doanh nhân đã đầu tư xây dựng thương hiệu, chủ động tham gia các hội chợ, triển lãm trong và ngoài tỉnh và cả nước ngoài. Xây dựng các kênh bán hàng trực tuyến giúp sản phẩm tiếp cận được rộng rãi đối tượng khách hàng hơn. Không chỉ giúp tăng doanh thu mà còn tạo dựng được uy tín thương hiệu về sản phẩm vùng miền. Đến nay, các sản phẩm trà thảo dược của công ty đã được khách hàng từ nhiều tỉnh thành trên cả nước biết đến tin dùng. Bà Nguyễn Kim Phương, quản lý cửa hàng công ty trách nhiệm hữu hạn TN Yên Bái, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái cho biết.
Công ty trách nhiệm hữu hạn TL thì tôi cũng đã có sự gắn bó ở đây cách đây khoảng 25. Đồng chí Nga là một giám đốc trẻ nhưng là người dân tộc thiểu số, nhưng đã rất là nỗ lực và rất là tham gia với các cái về thị trường, tham gia về các cái hội chợ và thường xuyên để tham gia các hội nghị liên kết để thực hiện tốt các cái sản phẩm của mình và đưa sản phẩm của mình vào thị trường được rất là nhanh chóng và đạt kết quả rất là cao.
Chị Trương Thị Úy Nga, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn TN Yên Bái, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái cho biết.
Công ty là một thành viên, lại có phụ nữ làm chủ nữa nên là cũng khó khăn về mảng kinh tế và cũng muốn mua thêm máy móc, sắm thêm máy móc, thiết bị nữa để phục vụ vào sản xuất. Nhưng mà bây giờ cũng khó khăn về mảng kinh tế thì cũng mong là có những chương trình hỗ trợ phụ nữ dân tộc làm chủ ấy, thì là để mình có được nhiều, có điều kiện để mua thêm máy móc về để sản xuất.
Với tầm nhìn xa trong phát triển sản xuất kinh doanh, trong năm 2024, Hợp tác xã Dược liệu Dân tộc Yên Bái tại xã Mai Sơn, huyện Lục Yên đã thành lập. Các thành viên là bà con trong bản. Sự gắn kết phát triển của hợp tác xã thời gian tới sẽ tạo ra vùng trồng, cung cấp nguồn dược liệu sạch, ổn định và bền vững cho công ty trách nhiệm hữu hạn TN Yên Bái của chị Trương Thị Úy Nga. Qua đó giúp công ty phát triển thêm nhiều sản phẩm mới an toàn, tốt cho sức khỏe. Đồng thời, để nhiều phụ nữ, nhất là phụ nữ dân tộc thiểu số, học tập nữ doanh nhân vươn lên làm giàu trên mảnh đất quê hương.
Chương trình phát thanh trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.